Nó có thí dụ nên tội ác này tất hợp là tất cả
các thứ thì gọi đó là sắc cái gì thấy không, ăn tiêu quá nó ra hết thì nó trở về không.
À, đó là nói một cách mà đồ ăn, còn đồ giặt đây là đồ giặt ở trước mặt mình này, sắc đó. Nhưng mà bây giờ mở trong là nhận là điện nhận cái thì nó không không, rồi nó đem ra những cái cho cái đồ nó bay ra ngoài kia, nó tụ hợp lại nó theo cái duyên, nó trở thành sắc. Có một cái thì nó mọc cái lên, có một cái thì nó trở thành đá, có một cái trở thành gì đó. Đó, thành ra sắc tức là không, không tức là sắc. Thế cho nên đặng mẫu sắc nó khắp lẫn nhau, nó liên quan mật thiết với nhau. À, cái trường xa và cả nhưng mà mang cái thang của trường nó rớt xuống như thế, nó cao quá làm sao để tránh được? Được không? Để dùng mẫu trần, mẫu trần không ngăn ngại. Để cho ông sư nhận để dùng cho ông đó cũng hy sinh lắm cho mấy cái chuyện mà làm vậy đó, là mấy cái hàng sư cô sư đồ mà lo làm đó, hay là mấy cái hàng mà ni mà làm mà không biết cái gì cần đó mà. Để Phật tử như là mẫu trần là không ngăn ngại cái pháp vị như thế, thấy không? Cái pháp vị như thế thì nên nhiệm màu khó nghĩ, khó nghĩ lắm. Cái pháp vị nó vậy đó đó, cho nên mình trận năm tu đô bà gia mình thấy nó thường, nhưng mà hết sức hay là chỗ đó đó. Cái lý đạo nó trở thành một câu á, nó hay vô cùng. Thì ra quý vị mình, nếu mà quý vị hiểu mà thấu triệt được một vài đoạn vậy là mình tu nó quan ngại cho tất cả gì đó. Và tại vì cái hoạt nghiệp mình nó nặng nề, nó nhiều quá, nói cho nghe không khủng, nghe đó là cái tài nghề thôi, nó không cũng cái sự thật rồi. Nếu mà nghe được và thâm nhập được một chút vậy ha, thâm suốt được một chút vậy thôi, mặc dầu nó chỉ là một cái dây tóc, một cái đằng điện nhỏ, mà nếu mà nó thông đây được một cái là nói, muốn nói bên Hà Quang, muốn nói bên Nữ, muốn nói bên chỗ nào, muốn nói trên cung trăng cũng được nữa. Mà tại vì cái sự dây tóc đó không thay không được cho nên nó không đi tới đâu hết rồi. Đó là vậy đó. Thì tóm lại là gì? Do cái tâm của mình đó, cho nên mới gọi là tu tâm sửa tâm. Ở tâm của mình nó hư không thì có cái gì mà chướng ngại của mình nữa đâu. Tại vì cái tâm của mình nó khúc mắc quá, còn hơn, còn thua, còn ngã, còn bỉ, còn thử. Thì như vậy thì làm sao mà vô tụng chú nó tịnh chỗ nào đó nó lục cục lò hòn ở trong tụng thì làm sao mà siêu được. Cho nên cầu siêu cũng vậy, cái này cái ý nghĩa cầu siêu cũng vậy ha. Cho nên cho quý vị thường thường các tụng Nam Mô Tô Rô Bằng Gia Nam Mô Tát Á Khang cũng giống á, cũng vậy đó, có gì đâu, hiểu không? Không biết là hiểu chưa, ba thị có hiểu chưa? Phải hiểu cái này nó hay được. Rồi bây giờ nhất tự thủy luân chú, đây là cái thằng một cái thằng chú nói về một cái chữ ở trong một cái quần nước. Đọc một chữ như thế này là giống như là một cái biển đại dương nước, rồi uống là uống cho hết đi, là uống cho hết. À, khi mà tụng thần chú này ha, thì phải quán tưởng cái nước này lại được cái sự mà màu nhiệm thanh tịnh. Cái nước á, nếu mà cúng như vậy cho ta cúng cái chung nước thôi mà, ta tiêu biểu chung nước cho sự thật, ta đọc chú lên cái đọc khắp tất cả pháp giới, uống không hết, rồi uống đi, uống dần dài nữa là nhiều lắm, mà một cái sông mà tới đó là một cái biển lớn, vô uống quỷ vô nó uống hết đi. An non 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 năm an non 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 đạo tổng đa này cũng lộn xộn hoài nè, ghé đọc 4 cái tiếng thần là đọc 6 tiếng gần quen hết. Cho nên phải cái người mà viên na trầm bị chuông đó là phải tính là tính từng mắt tay an non 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 ba cái quấn cái chuông
thầy cái này tông 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 tông
à, từ đó tông 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 an nan nan nan. Hồi nhỏ thầy mới học á, ông thầy chỉ án nan 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 nan, rồi sau án tông tông tông
cũng giống nhau.
Làm cái ăn thuộc cái tâm của mình này, không phải ăn thuộc cái chữ đâu, có cái chữ để mà ăn thuộc cái tâm của mình. Rồi thí ngã quý kinh dân tỳ lô gia na, nhất tự tâm thủy luân quán chờ ngôn ấm, ừ hữu thủ tâm trung dù như nhũ sắc, biến vi bát công đức thủy, lưu sức nhất thiết cam lộ đại hồ, tức giận thủ lâm thực khí trung, quán tưởng nhũ đăng tùng tử trung lưu xuất, dù như nhật nguyệt nhất thiết quỷ đăng, dài đắc bả mãn vô sở pháp hiểu. Thấy không? Cho nên đó, quý vị nên nhớ thầy làm đạo từ hồi nhỏ tới giờ không phải mới nghe đâu. Thấy không? Thầy nói cho quý vị biết hả? Pháp bé áp pháp bê pháp nặng thật. Thầy làm đạo từ nhỏ tới giờ thầy nói cho quý vị. Chuyện gì thầy sắp đặt, có nhiều khi thầy cũng tỏ cái mặt ra buồn chút, có nhiều khi cũng la cũng hét một chút, nhưng mà trong tâm nó không nghe được, không ai khuyến khẩu với cái tâm của thầy nói. Nói cho quý vị, hầu nào cái người cũng chính cũng nhờ được cái đó đó mà thầy mới kênh chút xíu hạt cát để mà làm việc đạo nhỏ như cái hạt cát để mà cúng dường cho hầu hướng đó. Chứ nếu mà như mà sự thật đó, cái cảnh ở ngoài so với tâm thầy vậy đó, thì cũng chả làm gì được, mà cái làm nó cũng đi tới đâu đó. Thì thầy mong cho tâm tăng đi hiểu cái điểm đó để mà nữa sau này ra làm được đạo, hiểu không? Nghĩa là hiện giờ cũng không phải là sau này gì hết rồi, cái chuyện gì thì mình tính phải lo cái chuyện, nhưng mà tâm lúc nào cũng giữ thản nhiên, đừng để cho nó xâm chiếm một cái quá vui, một cái quá buồn, một cái vọng tưởng, một cái điên đảo, một cái gì bất bình trong người hết. Dẹp thầy dẹp nó lâu lâu à, mấy tuổi rồi, hồi thọ đại giới mấy năm sau khi mà nghe được cái lý bát nhã cái ngộ dẹp hết. Nhưng mà bây giờ mình ra làm đạo như thế này nè, mà mình không có cái tướng bên ngoài thì hỏi làm sao mà mình làm được, điều khiển được, nhất là cái điều khiển. Không lẽ về cái ngầu nó hoài đó thì làm sao mà dịch đạo ai làm. Cho nên phải điều khiển, mà hãy điều khiển thì có khi cũng tỏ mặt vui chút, có khi cũng phải buồn là buồn gì, cái Phật pháp sao mà cái nhân sinh nó u mê ấm chướng cái gì, hay là có nhiều khi cũng la cũng hét cũng nói lỗi nói phải rồi, cái sự tâm tâm nó vậy. Bởi vì mình biết nó rồi, mình biết cái cảnh đời nó vậy, người tu trong đời mà khác nó vậy rồi, có gì nữa mà phải xâm chiếm trong tâm nữa, là hoặc buồn hoặc vui hoặc gì nữa đâu. À, cũng chính nhờ vậy đó. Cho nên muốn siêu siêu muốn không không, có nhiều khi thầy không cũng rất khổ thì cũng thật. Có cái ông mấy bữa mà thầy cầu được hai lần không về nguyện đó, cái gì Trần Bình Nguyện hay là Trần Bình Nguyện đó, về Việt Nam, về Việt Nam với bệnh nhân bệnh, tức là anh ruột của cô Diệu Dung ở dưới Miss đó. Diệu Dung với lại bà Diệu Lan, bà Diệu Lan cúng cái bộ ghế này, bộ ghế đỏ này, bài cá này tuần thành lắm, họ có bệnh nặng, họ cúng đồ ăn mỗi ngày tới hai mẹ con cho nên nói thì mới vừa rồi đó, ở bên ông vừa rồi bệnh nặng quá, bệnh sợ ông ở cổ nó kêu điện thoại lên giờ thầy cầu nguyện kêu Đức Giác Vàng cũng có biết quen rất là thầy cầu nguyện hai bữa thầy cầu nguyện dễ thở, thấy không? Bởi vì cái tâm mình nên nhờ nó bình sẵn đó. Cổ thì cô biểu là nhờ thầy cầu nguyện lúc nào thầy cũng cầu nguyện, thầy ngồi thiền thì cũng cầu nguyện, thầy cứ đi thầy cũng cầu nguyện hết. Thì thầy nói được rồi thì cái tâm thầy như vậy thì lúc nào thầy cũng nguyện hết, thầy để ý nữa. Mới kêu điện thoại lại bữa trước là tưởng đầu Phật tử nhất sanh, giờ kêu điện thoại là nó tỉnh rồi, ăn cháo được. Bà vợ từ ở đây phải bay về bệnh, giờ mà xin một bác sĩ từ đây về bệnh, bác sĩ Pháp á, coi thử cái bệnh nó bệnh nếu chữa được cái bệnh thì để chữa, còn không phải đi qua Thái Lan chữa. Thì nói cái như vậy để cho quý vị biết, khi mà cái tâm của mình nó thông đạt được rồi, phải mình vừa nghĩ tới cái là nó thông đạt, hỏi cần các cái vụ mà phải tụng cho trách kinh trách mỏ nó bể mỏ, nhưng mà làm sao cho cái tâm nó thông đạt, đó là cái điều như khó nhiều kiếp nhiều lần. Trong kinh Thí Ngạ Quỷ nói một cái chữ Tỳ Lô Giá Na, cái Tỳ Lô Giá Na có chữ ở đây Tàu dịch ra bốn chữ cho thiệt ra kêu là Vairochana. Các bạn đang thầy viết Vairochana tức là Tỳ Lô Giá Na. Tỳ Lô Giá Na Trung Hoa dịch là biến nhất thiết xứ, chấp tất cả chỗ. Thầy chỉ cho lắm mình á, học Tỳ Lô Giá Na, những là Lô Xá Na, Tỳ Lô Giá Na, đó là chỉ cho tâm nó khỏi thân á, tất cả những cái đám ngộ lắm. Một cái chữ Tỳ Lô Giá Na thì ở trong tâm nó có in ở trong tâm, chữ ấm ở dưới là in, trong tâm có một cái dùm nước để mà quán cái chân ngôn. Chân ngôn là cái thằng chú á, thì ở trong cái lòng tay mà cái tâm này nó là lòng, chứ không phải là cái tâm, là cái tâm đâu. Ở trong lòng bàn tay mà cũng như là cái sắc sữa, nó giống như là cái sắc sữa trong bàn tay mặt của mình, nó sẽ sữa, nó biến thành cái nước tám công đức. Nhớ không? Nhớ nước tám công đức không? Ai nhớ nước tám công đức học rồi đó? Trừng tịnh nè, thanh lĩnh nè, cam mỹ nè, nhu nhuyễn nè, dụng trạch nè, dị trưởng dưỡng trư căn nè, mười thứ đó, bảy thứ đó trước đó, trước đó trong kinh Di Đà có trước đó. Ai có quên thì lập ra trước coi, có bản đồ trong kinh Di Đà kêu là nước tám công đức đó. Tháp bảo trì, bát công đức thủy, xuân mãn thì trung trì để, thời gian trước đó. Nó lưu xuất ra tất cả những cái cam lộ đề hồ. Đề hồ là coi như là phô ma đó, sữa mà nó đặt hết trong đề hồ. Nó bổ huyết mấy người ăn vô nó bổ hết. Tức là dẫn ở trong cái đồ ăn, dẫn đồ ăn để trong trong tay đến ở trong cái đồ ăn, quán tưởng cái sữa vân vân từ ở trong cái chữ đó mà lưu xuất ra, từ trong chữ noan á, tông 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 ra, tự biết rằng cái chữ nó cũng gắt rối trong chữ mới. Quý vị mà học viết thuộc lòng nào cái chữ này chắc cũng như này, từ sáng tới chiều cũng chưa chắc là nhất định chứ non nó nhiều nữa. Cũng như là mặt trời mặt trăng, tất cả loài ngã quý đều được đầy no đủ, không có một người nào thiếu thốn hết, không có gì nào thiếu thốn đó. Cho nên ta không hiểu sao tụng công chú tại sao phải loài ngã quỷ ăn hết à, thấy đem ra có một ly nước, có một ly gạo, cái đó là tiêu biểu, gạo muối với nước là ta tiêu biểu thôi, chứ có nhiều khi ta không cần, không cần cái đó nữa. Nhưng mà sợi dây cũng múc lên là để tiêu biểu, đúng không? Tiêu biểu. Rồi chưa cái đoạn là ăn non, ăn tâm 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 năm tâm á, xa xa tâm tâm mà. Rồi bây giờ tới nhũ hải chân ngôn, đây là cái thần chú mà sữa nó như biển, nó đầy hết như biển vậy đó. Cái khi mà tụng thần chú này thì phải quán tưởng cái nước trước lại được rộng lớn, kêu là dung thông, nhiệm màu khó nghĩ. Thì cái cũng như là cái sắc sữa kia, cũng như sắc sữa kia này không? Nam mô tam án đa mẫu đà nẵm án noan cầu đà án, chữ gì án nè, án ngã quý kinh văn, thí ngã quỷ kinh, nhất tự thủy linh chú, diệt thị biến nhu hải nghĩa, thử chú mạc phi tái linh nhu hải, quán đại dung thông nhĩ. Cái ai ở dưới rước khách không biết, họ nói 2:30 cho cũng 4 giờ không mới tới. Y văn thê bổ chú văn thượng lai, biến chủng chủng thắng diệu ẩm thực, vị tàn dung thành nhất vị. Khủng bất quân tự tế, cố ân phục niệm thứ chú. 2 chữ gì đó? Dùng bị chư thật giai thành nhũ hải, vô thí quỷ đăng thần tâm, bảo mãn thọ dụng vô phạm, vấn thực chuyên dưỡng thâm, hà linh tâm bảo, đạt thử pháp thật giả, thật khá tư thân, pháp năng minh tâm. Thấy không? Hả? Thấy không? Thấy cái gì? Minh tâm kim dĩ quán tâm, trì bí mật pháp nhi biến thanh tịnh chi thật, tức thành pháp thế thiền diệt chi nghĩa gia. Tổng chú thờ ân tướng noan tự, minh điểm trung lưu xuất cam lộ, hữu thủ điểm thủ đờn xoáy hư không, như vũ chú hạ tất thành tô lạc diệu vị, quán như trường hà vấn tiểu thực tiểu thủy vân hà năng biến pháp giới. Đáp chú lực quán tưởng lực cảm thông tam bao, từ quán phổ chiếu lực tam lực viên dung bất tư nghị và bất khả tư nghị, cố năng quá tiểu vi đa, thả như loan ba, loan ba là ông Loan Ba thủ tướng. Nhất hộ tổ Phật thượng năng quá vũ, huống tam bảo ta vô sanh, năng tư chi thần lực hồ, hành giả bất khả bất dụng tâm yên. Trời ơi. Xét ở trong kinh Thí Ngạ Quỷ, xét ở trong kinh Thí Ngạ Chữ Án là xét lại trong kinh Thí Ngạ Quỷ, một cái thần chú có cái chữ, cái thần chú có một cái chữ thủy luân là non đó, cũng là cái nghĩa biến thành cái biển sữa, tức là một cuốn sữa mà mình còn có bỏ cacao trong đó nữa. Cái thần chú này á, chăn chắn tức là điều lại khiến cho cái biển sữa rộng lớn dung thông vậy, dễ sợ như vậy, tăng thêm nữa. Cũng như sữa nó ngon rồi, bây giờ bỏ cái chút cacao vô nó hòa vô nữa, uống sức là uống đi, dễ uống đi. Y theo cái lời bổ chú của Ngài Văn Thế thì nói như thế này: từ trên đến đây biến mỗi thứ đồ ăn đồ uống thắng diệu là đồ ngon, thắng diệu là đồ ăn rất là thượng diệu, hiểu không? Chưa từng dung thành một vị, nghĩa là chưa từng vô hình, sợ không có quân bình cái lòng tự tế, cho nên phải niệm cái thần chú này. Khi mà niệm cái thần chú này là nó hòa tan hết, đồ ăn nó trở thành ngon, đồ sữa nó trở thành nghĩa là mùi vị thơm, nó dung thông các cái đồ ăn kia đều được thành như là cái biển sữa để khắc thí cho cái loài ngã quỷ vân vân. Quỷ đẳng tức là ngã quỷ, đủ thứ quỷ hết á, quỷ đôi, quỷ khác, quỷ lớn, quỷ nhỏ, quỷ có hình, quỷ không hình, thì cái đủ hết. Thân tâm no đủ, thọ dụng không bao giờ thiếu. Cũng là pháp nữa, cái dưới pháp dưới này cũng pháp, tên dưới là pháp thiểu, dưới này là vô pháp. Pháp là thiếu, không có thiếu thốn, thọ dụng không có thiếu, pháp là thiếu. Hỏi nè, đồ ăn á, nghe kỹ nè, đồ ăn á là chuyên nuôi cái thân, thì làm sao khiến cho cái tâm nó đó? Thầy hài hỏi thầy không? Cái đồ ăn á là để nuôi cái thân, lâu nay tôi biết như vậy đó ông ơi. Mà bây giờ ông nói ông nuôi cái tâm là để khiến cho cái tâm nó no là sao? Là cái tâm mình đói quá nên không có pháp gì mà, thấy không? Đó, đáp cái pháp thật này, đây là cái pháp thật. Cái đồ pháp thật này á, đồ ăn á thì để nuôi tâm, còn cái pháp á, giáo pháp á là hay làm cho cái tâm nó sáng, là nuôi cái tâm á. Quý vị nghe được giáo pháp thì cái tâm quý vị nó sáng, còn quý vị không nghe, quý vị ngồi ở trong cái trực thiền não nó nổi lên, nổi lên rồi nó làm cho mình chưa là mau già mau bệnh mau chết. Nay đây dùng quán tâm, đem cái tâm để mà quán tưởng trì cái pháp bí mật, tức là non cái pháp nào, cái pháp bí mật mà biến cái đồ ăn thanh tịnh. Đó, làm sao cái đồ ăn thanh tịnh, dầu cho đồ ăn đó bằng vật chất mà biến ra cũng thanh tịnh, mà cái pháp vị mình đang nghe tụng cũng thanh tịnh, nghe cái pháp vị đó, thấy không? Tức là thành cái nghĩa pháp thị thiền diệt, cho nên gọi là thiền diệt chi thừa pháp vị sung mãn. Các câu mà quý vị từng tụng đó, thiền diệt chi thừa pháp vị sung mãn. Cái khi tụng chú á thì phải tưởng cái chữ tông, chữ non, chữ nan ở trong cái kêu là trung tâm điểm á, phải cho nó sáng rỡ, nó lưu xuất ra cái vị cam lộ. Cam lộ là cái vị nữa là mát mẻ, nghĩa là ngon lành. Cái tay mặt á thì mới chấm, thấy không? Lấy một cái nghĩa là chấm xuống nè, rồi rưới ở trên hư không, chấm cái rồi búng lên hư không vậy nè, chấm như xuống đó rồi búng lên hư không, thấy không? Thì cũng như cái mưa mà nó rớt xuống, như cái mưa mà chú hạ là nó rơi xuống, đó không, đều thành cái mùi vị thượng diệu tô lạc. Tô lạc là sữa đặc, giống như là giá ua, giá ua là sữa đặc á, tô lạc. Còn đề hồ là phu ma, sữa nó hoàn toàn đặc. Rộng cũng như là cái sông dài, rộng như là cái sông dài, trường hà sông dài. Hỏi đồ ăn có một chút, nước có một chút, thì làm sao mà có thể khắp cả pháp giới được? Thấy cúng có vài chung nước, đồ ăn có mấy chén chè, mấy chén cháo, làm sao mà khắp cả pháp giới được? Ta hỏi, mình trả lời. Nhờ cái sức thần chú, trả lời thế không đáp. Nhờ cái sức thần chú, nhờ cái sức quán tưởng. Cho nên tụng kinh không quán tưởng, phải nhắm mắt lại quán tưởng, tụng kinh vừa mở mắt không cháo à. Mà hãy nhắm thì ngủ. Cái khó vậy nha. Không ngủ thì mở mắt thì mở làm sao, làm sao không quán tưởng. Biết gì đâu quá. Mà ấy thì mới thì nghĩ, chỗ nào mà thuộc quá thì cứ nghĩ bạn nghĩ gì đâu không. Còn không thuộc thì đó. Để cảm thông cái sức phổ chiếu từ quan tam bảo, thấy không? Để phổ thông cái sức phổ chiếu của từ quan là một cái yến sáng từ bi của ngôn tam bảo. Ba lực dung thông, tam lực đó, là ba cái sức dung thông. Tam lực là gì phải không? Thân lực, khẩu lực, ý lực, tam nghiệp lực á, và cái sức kêu tam lực. Tam lực dung thông, ba cái sức thân khẩu ý lúc nào bây giờ nó dung thông rồi, không thể nghĩ bàn, không thể nghĩ bàn nữa. Cho nên hay quá ít thành nhiều, ít thành nhiều, quá thử thành đa, quá thử thành đa. Và cũng như ông Loan Ba, ông dùng một cái ly rượu, ông làm cái chú thuật, còn hay quá thành mưa, huống chi là cái sức thần lực khó nghĩ là vô sanh của ngôi tam bảo, nó còn hơn nữa chứ. Ông Long Ba hồi ở bên Trung Quốc bây giờ ông làm phó thủ tướng, ông nghe một cái nước ở bên kia đường cháy, đường ở bên kia quận bên kia đường cháy, ông tới ông kêu là gì đó, tới mừng vua sinh nhật của vua, vua tặng cho ông ly rượu, cho ông ly rượu mừng ngày sinh nhật, ông chúc vui vui cho ông. Ông đem rượu đông phun, ông phun qua cái số mình chưa, nó cháy mình chưa. Mấy ông nó nói ông này xong khi quân quá trước nào trước vô ông phun đó. Ông mới giải thích cho nghe, nó mình chưa thật cái, tôi giờ tôi muốn đem cái tâm lực mà tôi muốn như thế. Thì ở bên kia dân chúng bên kia thấy sao lửa nó lại tắt, tắt mà trong cái lửa đó là nó có hai cái mùi rượu. Rồi bên đó ta mới qua ta tâu với bên này vậy, vậy ở trong người ta giải thế này. Cái người hành giả không có thể mà không dụng tâm, là phải hành giả phải dụng tâm á, không thể không dụng tâm, tụng cho lấy có không được, phải làm như làm sâu cho lấy rầu nó không được, phải dụng tâm hết, phải đem cái tâm ăn xuống gì cái tâm mình chứ. Ta giải thích nè, đời nhà Hớn, ông Loan Ba cái chữ nhỏ đó, con chữ nhỏ đó, đời nhà Hớn, ông Loan Ba làm quan thượng thơ Bộ Lang, thượng thơ bộ này bộ kia đó, cái này cũng như mấy minister bây giờ vậy đó. Một cái ngày sinh nhật đáng nhất là cái ngày sinh nhật của thánh thượng là vua chứ gì nữa, ngày sinh nhật của ông vua, từ ông vua mới ban rượu cho ông, tứ cửu là ban rượu cho ông khoái lắm. Ông Loan Ba ông hướng về đất Phật mà ông phun cái rượu đông ở bên đó, thấy không? Là bởi vì sao? Có ông quan kêu là tư đồ ông bắt cái tội cho là bất kính. Ông Loan Ba ông mới tâu rằng, ông nói rằng ở nơi chốn thành đô cũng như ở trong chốn kinh đô, cũng như ông uống rượu này, ở trong chốn thành đô á bị lửa cháy, thất quả tức bị lửa cháy, cho nên tôi phải phun rượu để mà tôi cứu, chứ tôi thất lễ với nhà vua gì đâu. Ông sau đó nghe ở chốn thành đô thiệt đúng là bị quả hoạn, à, rồi được khi mà được rưới, được mưa, thấy không? Mà tắt được mưa xuống, cái không có được có cái mưa xuống, thì ở trong cái nước mưa đó lại có hơn cái mùi rượu, vui không? Nói vui không? Chuyện cũng thành thở lắm. Rồi tôn cánh lục vân hữu đại nguyện trí lực, pháp tánh tự thế không vô tánh lực, nhất thiết sở tác tự nhiên thành niệm. Thà dĩ vọng chấp câu ngại bất năng biến thông, túng đắc biến thông diệt vị quán đại. Nhược vô vọng chấp vạn pháp dung thông, bất ly nhất trơn chi canh biến hóa vô cùng. Lược giải dĩ vị thử thủy thí thực, giữ tiền cam lộ bất đồng. Thử chiến thái cuộc thù bất tri, thử chú cánh dung tuyệt biến thủy biến thực chi diệu nhi. Trong cái bộ Tông Cánh Lục có nói có một cái sức trí đại nguyện, phải có một cái sức trí trí huệ đại nguyện, thì cái pháp tánh của mình, tự thể của mình, nó vốn là một cái sức vô tánh, nó có một cái sức mạnh vô địch. Tại vì mình không có dùng vận dụng hết để mình quán, thế chuyện gì mà mình đem hết cái tâm lực mình làm có nó thành hết à? Tại vì mình làm biến cà lơ không gì thành gì toàn thở. Tu cũng vậy, nếu mình nhất tâm nhất đức để mà tu thì nó thành cái gì đâu. Tại vì tu đã vô quá đi, không có nhất tâm. Tất cả cái chỗ làm tự nhiên thành sắc hết, bất cứ việc gì. Cho nên gọi là ở trong kinh khác có cái câu kêu là chú tâm nhất xứ vô sự bất biệt. Phải mình chú tâm mà làm một cái việc gì một chỗ á, không có việc gì bỏng sao mà kể cả việc thành Phật. Còn cái này không có, còn cái tâm của mình nó vận động quá thì nó không có chú. Nói đó thì nó còn chú chút mà ở đời thờ rồi nó tiến cho nó không chú khổ rồi. Và lại do cái vọng chấp câu ngại, thấy không, không thể biến tâm. Cái gì cũng vọng cũng chấp, chấp đã hết, chấp chuyện này tới chấp chuyện cái đó, quý vị thấy không, chấp phải chấp trái. Thành ra vậy mới nó câu ngại vô tụng không thâm với cái gì đó, bỏ nó đi dẹp. Dù được biến thâm cũng chưa có rộng lớn, tại vì cái tâm mình còn khẹp, cho nên mới có tinh văn tâm dương giác tâm bồ tát trị các tâm phật. Nếu như không có vọng chấp thì muôn pháp nó dung không, có quý thấy không? Thành ra tu phải bỏ chấp, tu phải bỏ vọng, vọng phải dẹp, chấp phải dẹp, cái đó là cái quan trọng. Tôi phải trùng tinh quan trọng, không phải ngồi thiền quan trọng, không phải cạo đầu quan trọng, không phải mặc áo cà sa quan trọng đâu, mà quan trọng là đừng chấp, đừng có vọng. Đó, thấy quá. Mà hãy cái đó mà hãy mình không chấp không vọng thì cái việc gì mình làm cũng xong, độ ai cũng được hết á. 1000 con quỷ ông hầu đó mình độ cũng được nữa. Còn nếu mà cứ chấp cứ vọng hết thì người để độ không được là quỷ. Để sao có cái gì đâu. Không có lìa cái cảnh nhất chân, nhất chân là một thôi, nhất tâm á, cái đó như nhất tâm nhất đức á. Biến hóa vô cùng, nó một mà nó khắp tất cả. Nó khắp tất cả mà nó một, cái khi nó vậy nó dung không vậy đó, nhất tức nhất thiết, nhất thiết tức nhất. Lược giải. Dùng cái nước này để mà thí thực cùng với cái cam lộ trước nó không đạt, nó có khác một chút, cho nên cái chỗ thấy đây á nó quá hạn cuộc thù bất tri. Thường thường lúc tôi đã nói câu chữ thù bất tri, cái thần hả, thù bất tri là cái gì? Ví dụ như tôi nói chuyện của mình đó, ồ thù bất tri chuyện đó có nhiều mấy cái ông mà họ trai tử hàng đầu họ nói cho mấy ông lớn, họ nói mấy câu vậy đó, người ta hiểu. Mình không biết thù bất tri là cái gì. Thù bất tri là một cái danh, cái kêu là ai dương, cái thằng nữ đó, thằng nữ của Trung Quốc, của Tàu. Cái thần chú này lại dung thông với cái sự nhiệm màu biến thực biến thử ở trước mà thấu, chỉ nghĩ là mà thấu, thấy không? Cho mấy giờ rồi?
Hai giờ.
Ba giờ.
Mấy giờ khách mới đến về trưởng lão? Trưởng lão nói 4 giờ, còn mấy ni lão rồi thì lại nói 2:30. Thầy thì thầy nghĩ chắc 4 giờ mới đến. Mà mưa gió này chưa chắc là mấy giờ anh lạnh.
Con đi lên bản này là 4 giờ rưỡi.
Đó.
4 giờ rưỡi.
14:30
trên
bàn. Hình như 4:30 thì phải đi 16:30 chứ.
Hả?
Này ông biên 14 giờ rưỡi tức là 2 giờ rưỡi nè, đặt trải nãy giờ. Không, nói chuyện biên à, nói chuyện biên ra nè.
Thơ biên 2 giờ rưỡi mà thầy biên đây là 14 giờ rưỡi.
Thì đúng giờ rồi, chứ đâu.
14 giờ rưỡi là đúng.
Đúng rồi.
Còn căn đắc ích, phần thứ 10 là nghe cái danh được cái lợi ích, danh gì, danh hiệu Phật. Tất cả những cái danh hiệu Phật này ở ngoài có là trong mình có. Mình luyện làm sao mình cho được những cái danh giống như cái danh hiệu Phật này thì mình tụng thần chú nào cho nó viên mãn tích quả. Nam mô Đà Bảo Như Lai, Nam mô Bảo Thân Như Lai, Nam mô Diệu Sát Thân Như Lai, Nam mô Quảng Bát Thân Như Lai, Nam mô Ly Phú Quý Như Lai, Nam mô Cam Lộ Chư Như Lai, Nam mô A Di Đà Như Lai. Kính lạy Đức Như Lai Đa Bảo. Đây này, Đức Như Lai Đa Bảo thầy giải cho nè. Cái người này đó nghe nhiều nè. Thấy không? Có một cái tên quý báu nè, Đa Văn Đa Bảo Danh Giả, tức là nghe cái nhiều như cái danh quý báu đó, là hay được cái pháp tánh trí tuệ tài bảo, được một cái tài bảo của pháp tánh trí tuệ, thì bất cứ là ai cũng được thôi, thọ dụng vô cùng đa bảo. Còn cái này mình ở thì cái pháp tánh mình chưa có khai thông, trí huệ mình thì yếu quá, phải không? Còn là sống với ý thức kia là cũng không ai rồi thì buồn người kia liền làm việc đấu chừng nào nó lên cãi đừng thế hết sống hết tiếng hết
đi nhiều hơn
hả
nhiều
chưa chắc á,
nào không thấy gì
chưa chắc là năm chưa tới vài bữa nay
không biết đâu có thèm nói nhưng mà ta thấy là tay dạy tới
thôi. Nói xong thôi,
buồn ở bên nam thì não phiền thôi, những cái phiền nào chưa đó thì có, nhưng mà mỗi bên nó có cái khác nhau, không ai tu ai đâu, cái gì cho cái vụ đó ai tu ai đâu, bên thì sâu sắc lắm, ở cái tiền. Kính lại Đức Như Lai Bảo Thắng. Bảo Thắng nghĩa là sao? Là nghe cái tên Bảo Thắng đó là hay đoạn được cái sanh tử phiền não nghiệp quả, lửa là lửa nghiệp đó. Phải đoạn cho hết cái lửa nghiệp sanh tử phiền não đi, liền đặng cái vô thượng pháp tánh trí bảo đó. Thấy không? Còn không đoạn thì làm sao mà được pháp tánh? Thành cái lý mà, nếu mà mình hiểu cái lý một câu là phải hiểu cái lý đạo, cái lý nó mới hay, cái nghĩa nó mới hay đâu. Đó. Nam mô Diệu Sắc Thân, cung kính Đức Như Lai Diệu Sắc Thân. Diệu Sắc Thân là sao? Là nghe cái tên Diệu Sắc Thân này á, là hay được cái tướng tốt nè, đoan trang nghiêm chánh nè, thấy không? Ba cõi thứ nhất con người nữa là Diệu Sắc Thân nè, tức là cái trong kinh Pháp Hoa cái nói vi diệu tịnh pháp thân, thấy không? Đầy đủ có 32 tướng vậy đó, là cái Diệu Sắc Thân cũng có người thôi. Mười tu một đổi là có 32 tướng tốt, 80 vậy rồi mình chịu khó một chút, hiện tại mình không tu khó tướng chọc chạy đùng xịt. Kính lại Đức Như Lai Quán Bát Thân. Nghe cái tên mà Quán Bát Thân nghĩa là sao? Nghĩa là hay trừ được cái lửa nghiệp, nghiệp quả, cái nghiệp mình giống như lửa thì mình nổi lên mình nóng rộng hết cả người, dễ sợ vậy đó. Cái nó đốt ở trong cái cầm cổ thông suốt, chăm chăm là đốt, còn nó thông suốt cái cầm cổ nó nhỏ như cái chim được thông suốt mà được cái thân thanh tịnh vô ngại, thấy không? Đó là quả bát thân. Rồi Nam Mô Ly Phú Quý Như Lai, kính lại Đức Như Lai Vô Bố Quý. Nghe cái danh từ Ly Bố Quý là nghĩa là sao? Nghĩa là lìa được các cái sự sợ hãi, thường được cái chuyện thanh tịnh khoái lạc, không sợ hãi gì đâu. Nói chơi cùng sợ, nói xong không sợ, nói con người nghĩa là lìa được cái đó là Ly Bố Quý đó. Còn đây là hỏi mình ly chưa? Sợ đói nè, sợ khát nè, sợ khổ nè, sợ không tiền tư nè, sợ đủ thứ là sợ bệnh nè. Phải làm sao có cái giấy bệnh nè, không có giấy phải đi làm hoài, tới cái chậu chật nó hoài, nó hành mình không ra gì, mình là giờ con Phật rồi ngon lành mà cứ nó hành mình hoài, phải có thế không? Cho nên thầy thường khuyên thầy nói nếu phương tiện có, rồi thầy không có tác cái vụ đó đâu. Còn nếu không có, tao chết bên nhà, tao tu thì không có, xua xa xua 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 xua
cô quý thì xuống nhận rồi, bây giờ nó đòi cái thầy nó receive.
Receive. Nó nói cô Thích Dương làm dụng Đức Thích Dương nãy giờ nhức đầu làm.
Thầy
Dương không thấy rồi thầy. Nó làm dụng Đức
nó
nói đi. Thầy
Dương thì có nhiều lần khẩu với cô quý rồi cô
không biết. Đông đông đông. Bây giờ ban chuỗi mình đi lên đi xuống được mà xếp đi lên xuống hai thầy quay lắm mình lúc này để thấy thầy lúc này quay lắm ông nào nói đại sư cái tội đó đại sư dưới tay chứ không phải là đại sư dưới Việt Nam đâu ông vô thấy ông già vậy
ông thầy bỏ pháp kiến con giết gì bốn giờ rưỡi con không về mà bốn giờ rưỡi chưa
đúng chưa đâu bốn giờ lạnh mà đấy lạnh
lạnh giờ đương mưa
đương mưa nữa nhiều khi nó bóp con nữa Nam Mô Ni Bố Quý Như Lai là rồi nè Nam Mô Cam Lộ Vương Như Lai là nghĩa là sao? Cam Lộ Vương Như Lai á, nghe cái tên Cam Lộ Vương là như thế nào? Là hay được một cái pháp vị Cam Lộ, nó suốt các cái thân tâm, chữ quán là nó suốt các thân tâm, nó hằng được khoái lạc, an vui. Đó, kêu là Cam Lộ Vương Như Lai. Nam Mô A Di Đà Như Lai nè, ta giải chữ A Di Đà Như Lai nè. Nghe cái chữ A Di, cái danh từ A Di Đà thì hay đến được cái cực lạc, cõi tịnh độ cực lạc phương Tây, bông sen quá xanh vào cái bậc bất thoái, bất thoái chuyển. Thì tất cả những cái danh hiệu này một lần nữa thầy nói cho sự là nói cái danh hiệu bên ngoài, nhưng mà các lý là mình cái đức tánh của mình có trong này hết đó. Cái đức tánh gì, đức tánh mình có cho nên mình phải tu luyện cái đức tánh đó. Cũng như thầy thường giảng, thầy thường nói đó, tuy là tam thiên Phật hồng danh, một tâm danh hiệu Phật đó, trong mình có tỏa trấn á, Nam Mô Đa Bảo, Nam Mô Phổ Quang Phật, Nam Mô Phổ Minh Phật, Nam Mô Phổ Tịnh Phật, mình bị phá. Và tại vì mình chưa có hiểu, nó còn bị cái vô minh nó che lại. Cái bữa nào mà hết cái anh lên hôm thì dẫn đèn lên thì dẫn đèn chút không chỗ nó tối đi nó sập nó mới bày ra sập rồi tổng thử khóc Như Lai thở ứng tượng niệm Phật âm thanh phổ văn pháp giới nhất thiết chúng sanh tường quỳ hiệp chướng trí tâm thính thọ nhất lịch như căn vĩnh vô Phật chủng vĩnh vi Phật chủng tức năng vĩnh ly ác đạo sanh tử chư khổ đắc vãn cực lạc liên hoa hóa sanh niết bàn kính văn thường trụ nhị tử vĩnh vô vĩnh bất đọa địa ngục kiến Như Lai vạn đức hoằng danh hồ hoa nghiêm văn thuyết văn Như Lai danh cập sở thuyết pháp bất sanh tín giải diệt quân thành tụng tự nhiên thành Phật kim văn thấp Như Lai danh dài hữu bất khả tư nghị vô lượng công đức tụng bảy cái khi mà tụng thấp Như Lai này khi mà tụng thấp Như Lai này thì phải tưởng cái tiếng vọng niệm Phật khắp nghe trong pháp giới tất cả pháp giới chưa là nhất niệm không tam giới rồi được tất cả chúng sanh phải quỳ gối phải chắp tay phải chí tâm phải nghe mà lãnh thọ đó, một cái tiếng nhĩ căn một cái tiếng nhất thịnh một trải qua chỉ lệch là trải qua một trải qua cái lỗ tai nghe thì hằng thành được cái giống Phật vì vậy cho nên nó nói tới đây là để quý vị biết hả mình tụng một câu kinh á rất là niệm Phật mà cái người đứng ở ngoài họ nghe không cũng là gieo cái hộp giống Phật rồi trong này nói là đó là mình đổ rồi đó thì mẹ nó chết rồi nó phải đi tới nó quỳ chứ nó đậu sớ rồi chứ thì nó mình tụng một bước là vô đó đó là đổ rồi đó khi không nó là khi không lâu nó không tới là cho nó một trận trên ngàn bạc nó không cần gì nữa vậy mà tại sao mình không đi đậu xanh chứ đổ gì nữa liền hai hàng lìa con đường ác sanh tử khát khổ liền đến được cực lạc là cái chỗ rất vui chỗ nào mình ở đây nè mà mình không có cái khổ não là cực lạc ở đây chứ còn gì nữa ở thấy không chị Linh thấy không ví dụ mình ở mà không có cái khổ nó xâm chiếm vô trong tâm mình thấy giờ nào mình cũng vui hết đó là cực lạc rồi còn từ cực lạc ở đâu nữa từ đâu nữa rồi mất công mình phải hiểu cái lý đạo nó vậy đó đó là cái lý đạo ai hiểu tới cái đó được bông sen quá xanh tất nhiên là mình giống như là mình ở đây mà không tắm gì mới khỏi trầm còn đường mà trắng khỏi tắm mùa buông tâm mình ở đây nè mà không đắm nhiễm thấy không? Không đánh nhiễm tài, không đánh nhiễm sắc, không đánh nhiễm danh, không đánh nhiễm thực, không đánh nhiễm thân.
Cúng giờ mà một ngày làm nổi đấy phải cúng cho chùa.
Ta thì cúng chùa. Trong kinh Quan Nghiêm Phật nói ở trong đây chứ, thường nghe trong kinh Niết Bàn nói, đây tôi dẫn trong kinh Niết Bàn này, kinh Niết Bàn nghe hai cái chữ thường trụ, nghe hai cái chữ thường trụ thì hằng không có đọa địa ngục. Nam Mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo, nghe hai chữ thường trụ thôi thì không có đọa địa ngục. Huống chi là cái danh hiệu của Như Lai muôn đức rộng lớn, ở trong kinh Niết Bàn nói vậy đó. Còn trong kinh Lăng Quan Nghiêm thì nói như thế này nè: dầu cho nghe cái tên của Như Lai và cái pháp của Ngài đã nói, nghe cái tên rồi lại nghe cái pháp của Ngài đã nói nữa, tức là pháp để nói để lại đó, không sanh cái lòng tín giải thì cũng quân tập thành chủng tử. Mà dầu trong lúc nó không tin nhưng mà cũng quân tập vô thành cái chủng tử. Chủng tử là học giống thì không sớm thì muộn nó gặp, không đời này nó gặp thì đời sau. Cho nên có nhiều người quý vị thấy không, họ mới chưa làm gì đó, họ mới đi chùa cái nào phát tâm à, là tại vì cái học giống nó có rồi. Còn cái người mà chưa có thì nó phải từ từ tự nhiên thành Phật đó. Cái tự nhiên đây tức là nó automatic rồi, nó sẽ đến rồi, nó thành. Nay nghe cái tên của bảy đức Như Lai đều có cái công đức vô lượng không thể nghĩ bàn đó. Đều có một cái công đức như là thiệt là vô lượng không thể nghĩ bàn, thấy không? Tôi này cho bộ tôi nghĩ thành nên nó quý Phật mình học mình phải hiểu cái lý nó hay vô cùng. Cái còn với cái nghĩa với cái chữ thì có thể ai cũng khắc nghĩa được hết đó. Thầy nói cho ví dụ như thầy dịch cho thầy dịch cái chữ thôi, thầy dịch cái nghĩa thôi, chứ là lý làm sao dịch được, cái lý có thể hiểu. Cho nên ví dụ như bây giờ mà thiệt ra đem kinh chữ Việt ra thầy giảng cũng vẫn hay như chữ Tàu chữ Phạn, là bởi cùng giảng phải lý. Còn những cái người mà họ không học đó, họ không học đạo đó, hiểu không? Họ cũng đem ra chỉ vừa thầy đọc vậy, nhưng mà họ nói lý không nổi, họ không thông lý được đó. Cái chỗ cái giá trị nó nằm ở chỗ đó đó. Chứ thành thử ra khi mà quý vị nghe một vị giảng sư khác giảng, mình nếu mình nghe mình chém để mình đo cái trình độ họ hiểu đạo có thể nào. Hay có nhiều người họ cứ nghe với một cái văn tự, một cái nghĩa lý mà họ hiểu đạo thật. Thôi giờ tới đây ta giờ mấy cũng gần 4 giờ nghỉ, cho quý vị tiếp khách rồi cũng ngon lành. Đi đọc lại đó là cũng là quá rồi.